là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Trấn Yên xây dựng huyện nông thôn mới, đích đến không còn xa. Tiếp đó là bài viết về nét độc đáo trong phong tục của đám cưới người Mông. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Một tin vui trong những ngày đầu năm mới đó là Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn vừa xuất bán lô hàng 50 tấn ngay trong những ngày đầu năm mới, tạo động lực để công ty phấn đấu hoàn thành doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng trong năm nay. Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song công ty đã sản xuất và tiêu thụ được trên 2.700 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại, đạt tổng doanh thu trên 84 tỷ đồng. Trong đó xuất khẩu đạt trên 240.000 đô la, sản xuất kinh doanh có lãi, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được trên 6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của trên 200 công nhân lao động đạt 7,6 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Cùng với sản xuất, công ty còn đầu tư trên 18 tỷ đồng để chuyển đổi từ lò đốt dầu sang lò đốt ga, nhờ vậy đã tiết kiệm được 20% nguyên liệu đốt, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện môi trường sản xuất. Gia quân sản xuất đầu năm 2019, công ty quyết tâm phấn đấu trong năm nay sản xuất tiêu thụ 3.000 tấn sản phẩm sứ cách điện các loại để đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 7,5 tỷ đồng, nâng thu nhập của người lao động lên 8 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu năm mới 2019, tỉnh Yên Bái đã vinh dự được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ cấp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Ngay sau lễ phát động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, bà con nhân dân nô nức trồng rừng vụ xuân, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Lục Yên.
Nhận thấy lợi ích to lớn của kinh tế rừng mang lại cho gia đình, nên ngay sau những ngày nghỉ Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chị Nguyễn Thị Bản cùng nhiều hộ dân khác ở thôn 6 xã Đồng Quan, huyện Lục Yên đã trồng rừng của gia đình. Năm nay do chủ động được nguồn cây giống nên ngay sau khi thu hoạch hết 2 hecta diện tích keo, gia đình chị Bản đã phát dọn thực bì, đào hố để bắt đầu trồng ngay 2 hecta keo mới. Chị Nguyễn Thị Bản, thôn 6, xã Đồng Quan, huyện Lục Yên nói.
Trước tiên là phải có đồi đã. Đồi thì chuẩn bị đốt nương, rồi cây giống và đến thời vụ mưa xuân ấy, thì chúng ta trồng cây là hợp lý nhất. Đa số là dân ở trong này là trồng keo để cái phát triển, cái cây này phát triển nó nhanh. 6, 7 năm đã khai thác được rồi ạ.
Trong năm 2019, xã Đồng Quan được huyện Lục Yên giao chỉ tiêu trồng 150 hectare rừng kinh tế. Ngay sau lễ phát động trồng rừng đầu xuân, xã đã hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 2 hectare rừng. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm 2019, xã đã chủ động xuống từng khu dân cư để rà soát các quỹ đất, đôn đốc bà con thu dọn thực bì, chuẩn bị vườn ươm. Ông Lương Văn Ngụy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Quan, huyện Lục Yên cho biết.
Đối với đây, Đảng ủy và chính quyền địa phương ngay từ đầu năm chúng tôi xác định cái nhiệm vụ chính trị của địa phương là phát triển kinh tế xã hội vì phục vụ với lợi ích phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho các hộ gia đình, thì chúng tôi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cho nhân dân để chuẩn bị cây giống và chuẩn bị đất để khi thời tiết thuận lợi thì tiến hành trồng rừng, để không để cái diện tích đất chống đồi trọc để đảm bảo cho bà con để phát triển kinh tế xã hội.
Để hoàn thành mục tiêu trồng mới 2.200 hectare rừng, huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch trồng rừng tới từng địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ kỹ thuật chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành thiết kế, kiểm tra, thống kê, rà soát các vườn ươm trên địa bàn để cây giống đảm bảo tiêu chuẩn cung ứng cho người trồng rừng. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 8 vườn ươm, cung cấp khoảng trên 200 vạn cây giống trên một năm. Ông Đặng Văn Tâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lục Yên cho biết.
Các xã trên địa bàn huyện, thế thì với chức năng là cơ quan kiểm lâm, là cơ quan tham mưu cho ủy ban nhân huyện và chính quyền địa phương các xã, thì hạt kiểm lâm cái nhất là cử cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp là để rà soát toàn bộ cái quỹ đất đấy trên địa bàn. Sau khi rà soát được quỹ đất nằm trong cái quy hoạch để trồng rừng của năm 2019 này, thì là về cái giống thì hạt kiểm lâm cũng đã cử cán bộ kiểm lâm địa bàn đi rà soát lại toàn bộ cái hệ thống vườn ươm trên địa bàn. Thế sau khi là nguồn gốc đảm bảo theo đúng cái quy định thì là sẽ hướng dẫn các chủ vườn ươm như vậy là ươm tạo cái cây giống, sau khi ươm tạo xong thì là đến thời vụ trồng thì là kiểm tra toàn bộ cây giống đủ tiêu chuẩn, thì như vậy là để xuất vườn thì các chủ vườn ươm để xuất cho các xã trên địa bàn huyện.
Nhờ tích cực chuẩn bị cây giống, ngay sau tuần lễ ra quân, huyện Lục Yên đã trồng mới được trên 50 ha rừng tập trung, phấn đấu sau một tháng toàn huyện sẽ trồng được trên 500 ha. Với khí thế sôi nổi ngay trong những ngày đầu ra quân sẽ là động lực để Yên Bái đạt mục tiêu trồng mới hơn 16.000 ha rừng trong năm 2019. Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2019, tức ngày 8 tháng Giêng âm lịch, xã An Đà, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ khai hội Đình Phúc Hòa. Đình Phúc Hòa, xã An Đà là nơi thờ những vị tiền nhân có công đánh giặc ngoại xâm, khai khẩn ruộng đất, lập nên làng Phúc Hòa. Thời kháng chiến chống Pháp, đây còn là nơi tập luyện của dân quân du kích địa phương. Đình làng đã được vua Tự Đức và vua Hồng Khánh ban tặng ba sắc phong và được Ủy ban dân tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2007. Lễ hội Đình Phúc Hòa được tổ chức vào ngày 8 tháng Giêng hàng năm với hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ đầu tiên là rước nước vào đình, sau đó là lễ dâng hương và lễ vật bày tỏ lòng biết ơn của dân làng đối với Đức Thành Hoàng làng. Trong phần hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao và trò chơi dân gian như đẩy gậy, cờ tướng, kéo co, bịt mắt bắt lợn. Lễ hội Đình Phúc Hòa là hoạt động văn hóa tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông chảy và là dịp để khơi dậy nét đẹp văn hóa dân gian của các dân tộc, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn Trấn Yên có nhiều đổi mới, nhiều công trình hạ tầng nông thôn khang trang hiện đại được xây dựng, nâng cấp, đảm bảo đạt chuẩn, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đây là tiền đề quan trọng để huyện phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn, huyện Trấn Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái.
Do cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đạt chuẩn theo quy định, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông lâm nghiệp nên việc huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Do đó, ngay khi bắt tay và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn chủ động phối hợp với các xã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng từng tiêu chí cụ thể để xây dựng kế hoạch triển khai. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành chức năng và chính quyền địa phương, đến nay huyện đã có 15 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Đức Bầu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi có nghiên cứu chuyên đề thì chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết để triển khai xuống các xã. Thế và cái kế hoạch này đã được tổ công tác đến rà soát tại các xã cụ thể để xây dựng lộ trình thực hiện cho từng xã. Thế và chỉ đạo các xã thực hiện từng tiêu chí, từng nội dung công việc, những việc mà phải huy động lực lượng sức dân để thực hiện. Thế và những cái nội dung công việc thì phải huy động cái nguồn vốn của nhà nước để thực hiện.
Đến các xã Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Minh Quán, Y Can, Vân Hội trong những ngày đầu xuân mới này càng cảm nhận được sự đổi thay của những vùng nông thôn mới, khi san sát hai bên đường là những ngôi nhà khang trang. Những phố trong làng mang dáng dấp hiện đại đã thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Là xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ năm 2015, Việt Thành hiện đang trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, một diện mạo mới với hệ thống cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm được chỉnh trang nâng cấp đồng bộ. Đặc biệt công cuộc xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tư duy của một bộ phận không nhỏ người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao. Hiện nay trên địa bàn xã đã có 5 tổ hợp tác gồm 2 tổ hợp trồng rừng, 1 tổ hợp trồng măng tre bát độ và 2 tổ hợp nuôi tằm. Nhờ đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế, đến nay Việt Thành là một trong những xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất huyện, đạt hơn 35 triệu đồng một người một năm và có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất 1,4%. Bà Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Sau khi xã Việt Thành đã đạt chuẩn nông thôn mới thì tôi thấy rằng cái điểm nổi bật của xã Việt Thành là cái nhận thức và cái tư duy của người dân là có thay đổi rất rõ rệt. Người ta thay đổi từ cách làm để phát triển kinh tế, mạnh dạn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây trồng và những con giống mà có hiệu quả kinh tế cao để đưa vào để phát triển kinh tế. Ví dụ như xã Việt Thành vừa rồi đã mạnh dạn chuyển đổi từ những cây kém hiệu quả như cây ngô, đỗ đậu hoặc là những diện tích lúa kém hiệu quả là chuyển sang trồng dâu nuôi tằm.
Trong năm 2018, huyện Trấn Yên có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Minh Tiến, Y Can, Minh Quán, Việt Cường, Cường Thịnh. Đến nay toàn huyện có 15 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch, trong năm 2019 và 2020, các xã còn lại gồm Hòa Quương, Quy Mông, Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên Thành và Việt Hồng sẽ cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Trong quý 1 năm 2019, dự kiến trên địa bàn huyện sẽ có thêm xã Quy Mông hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí, trong 8 năm qua, xã Quy Mông đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng thôn mới, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Nhân dân đã tham gia thảo luận, bàn bạc công khai dân chủ về các tiêu chí, tạo sự đồng thuận cao. Từ một vùng quê nghèo khó, thiếu thốn, diện mạo xã Quy Mông hôm nay đã thực sự thay đổi. Ông Nguyễn Duy Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết.
Sau 8 năm thực hiện, cho đến thời điểm này thì Quy Mông cơ bản cũng đã đạt được các cái tiêu chí. Cái nhất là được sự quan tâm đầu tư của nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp cho đến thời điểm này là cơ bản đảm bảo. Lớp trường, lớp học cũng như là đường giao thông nông thôn với cái sự đóng góp của nhân dân và cái sự hỗ trợ của nhà nước thì cho đến thời điểm này các cái tuyến đường chính ở trong nội thôn cũng đã được đầu tư kiên cố bằng bê tông. Tỷ lệ hộ nghèo cho đến thời điểm này giảm xuống còn 11,54%.
Chỉ tính từ 2015 đến nay, huyện Trấn Yên đã huy động được 194 tỷ đồng từ các nguồn lực để kiên cố hóa được gần 200 km đường giao thông nông thôn, trong đó huy động nội lực trong nhân dân và nguồn xã hội hóa được 35 tỷ đồng. Hiện 100% các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông, có thêm 148 km đường liên xã, liên thôn, nội đồng được cứng hóa với mặt đường từ 3m trở lên. Riêng trong năm 2018, huyện Trấn Yên đã cứng hóa được gần 100 km với tổng kinh phí gần 72 tỷ đồng. Đây là tiền đề vững chắc để Trấn Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca cho biết.
Trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã huy động mọi cái nguồn lực từ cái sự hỗ trợ của nhà nước và nhân dân đóng góp. Thì đến nay thì chúng tôi đã hoàn thành 80% theo tiêu chí về giao thông của chương trình xây dựng nông thôn mới. Và để hoàn thành của năm 2019 thì chúng tôi tiếp tục là đề nghị nhà nước hỗ trợ và huy động các nguồn lực của nhân dân để đóng góp vào để cùng thực hiện cái tiêu chí giao thông nông thôn. Thế và chúng tôi dự kiến khoảng 8 đến 10 km nữa về bê tông hóa thì chúng tôi sẽ hoàn thành với cái tiêu chí này.
Ngoài ra đến nay hệ thống thủy lợi trên địa bàn tiếp tục được tăng cường củng cố theo hướng hiện đại, trên 65% kênh mương được kiên cố hóa, 100% thôn bản trên địia bàn có điện lưới quốc gia, 35 trên 47 trường học đạt chuẩn quốc gia, trên 90% phòng học được kiên cố. Trong phát triển kinh tế, huyện Trấn Yên chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn như vùng chè chất lượng cao hơn 900 ha, vùng trồng dâu nuôi tằm hơn 400 ha, vùng cây ăn quả trên 700 ha, vùng trồng tre bát độ hơn 3.000 ha, quế hơn 15.000 ha. Ngoài ra trên địa bàn huyện đã hình thành 21 hợp tác xã, thành lập 12 tổ hợp tác và một làng nghề chế biến sản xuất sản phẩm nông lâm sản. Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của người dân, huyện Trấn Yên đang nỗ lực phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Trấn Yên xây dựng huyện nông thôn mới đích đến không còn xa do cộng tác viên Thanh Tiến thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang các nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân là mùa của vạn vật đơm hoa, cũng là mùa của tình yêu đôi lứa, do đó người Mông thường tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi trai gái bởi quan niệm đây là mùa tươi sáng và đẹp nhất trong năm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc trong đám cưới của người Mông qua phóng sự sau.
Nằm ngay cạnh con đường dẫn từ trung tâm huyện vào xã La Bán Tần, người dân bản La Bán Tần giờ đã có cuộc sống khá hơn. Bà con đã biết làm du lịch cộng đồng để thu hút khách. Đời sống vật chất tinh thần được nâng lên. Cũng bởi vậy mà người dân chú trọng đến việc gìn giữ các giá trị văn hóa, trong đó có lễ cưới. Khi những nụ đào đang e ấp hé mở, cũng là lúc các chàng trai cô gái người Mông gặp gỡ giao duyên ở các phiên chợ. Những chàng trai Mông thường chọn cô gái có bắp chân to khỏe, vì theo quan niệm của họ, những người con gái đó vừa biết làm nương, xe sợi, vừa khéo nuôi con. Theo phong tục của người Mông, hôn nhân phải đủ nghi lễ như dạm hỏi, ăn hỏi và lễ đón dâu. Tất cả đều được tổ chức vào ngày lành tháng tốt do gia đình hai bên lựa chọn. Ông Hàng Nủ Lâu, bản La Bán Tần cho biết.
Chúng đám cưới của người Mông là có cái điểm là từ ngày xưa là các ông các cụ là phải phong tục của nó là phải có hai bên mà phải lấy cả dùng họ, trưởng dùng họ mà của anh em nó mà phải đi bằng bạt mà nó để quyết định mà là thành vợ thành chồng mà có cái đính chính là như vậy.
Để chuẩn bị cho lễ cưới, phía nhà gái không quá cầu kỳ, nhưng có lẽ bận bịu nhất là cô dâu. Theo truyền thống, từ ngay sau lễ ấn định hỏi, lễ cưới cô dâu phải tự tay dệt vải, khâu vá, thêu thùa bộ trang phục cưới của mình. Những bộ trang phục thổ cẩm là tiêu chí để đánh giá sự khéo léo bền bỉ, khả năng quán xuyến công việc của nhà chồng, đồng thời thể hiện tình cảm, sự tôn trọng của cô dâu đối với từng thành viên trong gia đình chồng. Chị Giàng Thị Vang, bản La Bán Tần cho biết.
Bộ trang phục cưới thì khác với trang phục mà bình thường, với may cầu kỳ hơn, và cái chân là cái chân đỏ, khác với cái váy mà bình thường. Váy mà bình thường chỉ là cái chân váy đen thôi, nhưng mà váy đám cưới thì phải là váy chân đỏ. Cái áo cưới của cô dâu là có những điển theo bằng tay, nhưng mà theo bằng chỉ trắng hết, và nó theo rất nhiều hoa văn, rất nhiều hoa văn và cầu kỳ. Có những cái vòng để đeo trang sức vào cùng với váy, và có những cái đồng xu để khi mà mặt nó có tiếng kêu.
Khác với nhà gái, không khí chuẩn bị cho lễ cưới ở nhà trai lại rất bận rộn. Trước ngày cưới, gia đình chú rể sẽ mời những người trong dòng họ về cùng bàn bạc, chọn ra một người làm ông mối và chuẩn bị sắm đồ sính lễ. Ông mối thường là người có uy tín trong dòng họ hoặc bản làng, họ sẽ là người đứng ra thưa chuyện với nhà gái. Ông Lý Trở Sở, bản La Bán Tần cho biết.
Cái lễ cưới của người Mông là trước hết là những nhà trai đấy là phải chuẩn bị một công lượng to, một tạ, và chuẩn bị 5 con gà mổ và 2 con gà mía để cho những con rể đấy để tiêu để đi đám cưới của nhà gái. Đấy là chuẩn bị đấy là để mời anh hàng xóm để bàn bạc, để thống nhất, để mời những người làm múa và những người phụ đấy, và kể cả phụ dâu và phụ rể để tổ chức đi đám cưới.
Ngoài việc chuẩn bị thịt lợn, gà để mời bà con làng xóm và nhà gái, nét độc đáo trong các đồ sính lễ của nhà trai mang sang nhà gái của người Mông chính là những vật dụng gắn liền với những câu chuyện dân gian được truyền lại từ bao đời, như chiếc ô, thuốc lào, rượu thóc, cặp gà. Ông Sở cho biết thêm.
Và chuẩn bị những thứ là ví dụ như là gỗ mối, hay là một nắm thuốc lào, hay là chuẩn bị cái điếu, hay là chuẩn bị một cái ô và hai cái ua cho hai cua dâu nó.
Sự khác biệt trong đoàn nhà trai đi đón dâu của đồng bào Mông là ngoài chú rể, đại diện nhà trai, người thân thiết, ông mối còn có sự tham gia của phủ dâu và phủ rể. Đó là những chàng trai chưa lấy vợ, thiếu nữ chưa lấy chồng, nhanh nhẹn hoạt bát. Trước khi khởi hành theo nghi lễ truyền thống, chú rể và phủ rể sẽ vái lại tổ tiên, trời đất và bố mẹ. Trong nhà, ông mối và đại diện nhà trai cũng sẽ cùng nhau uống rượu, đi vòng tròn quanh bàn vài lần để xin phép tổ tiên. Độc đáo nhất trong lễ cưới của người Mông phải kể đến các nghi thức hát đối đáp của các ông mối. Khác với lối hát đối của các dân tộc khác, lối hát đối trong đám cưới của người Mông là lối hát nói, nên không kèm theo nhạc. Giai điệu trầm bổng và lời ca tâm tình là nét đặc biệt trong các câu hát đối. Lời hát thường nhẹ nhàng như những lời chuyện trò chào hỏi tâm tình, chúc tụng và ca ngợi tình yêu trai gái. Các câu hát thường mượn cảnh vật thiên nhiên để ví von trao gửi tâm tình nên rất bay bổng. Thường có tất cả 16 bài hát gắn với các giai đoạn trong một đám cưới, từ khi nhà trai chuẩn bị lên đường đi đón dâu đến khi đón cô dâu về nhà. Ông Hằng Nủ Lâu nói.
Tổ chức đám cưới thì cái bài hát đối đấy, nhất là từ ban đầu từ ở nhà thì có cái bài mà nó giao kiểu như giao cái đoàn mà cho mình phải nhận cái đoàn ấy, bắt đầu từ nhà đi và đến nhà gái đấy, thì có cái bài là hát đối, là hát bài thứ nhất là bài mà mở cửa mà vào nhà. Sau đó thì có cái bài mà hát mà để giao hàng và giao thực phẩm ấy cho gia đình Đấy, có ba cái điểm chính như vậy.
Khi đến nhà gái, nhà trai hát đối đáp xin mở cửa, ông mối nhà gái sẽ hát đối đáp lại. Ông mối nhà trai sẽ cầm chiếc ô treo lên trước cửa chính của ngôi nhà, rồi hát lời hát đối xin bàn ghế để hai bên gia đình ngồi cạnh nhau cho ông mối thưa chuyện. Tiếp đó là những bài hát đối xin giao lễ vật cho nhà gái. Hai bên sẽ cùng nhau uống rượu, chú rể sẽ phải vái lại tổ tiên, bố mẹ và anh em trong gia đình cô gái. Và như thế cô gái đã được coi là vợ mình. Theo phong tục của đồng bào Mông, khi đưa cô dâu về nhà chồng thì dù xa hay gần đều phải tổ chức ăn một bữa cơm ở dọc đường với ý nghĩa để báo với các vị thần linh là nhà trai đã đón con gái người ta về làm dâu con trong nhà và mời các vị thần linh chứng kiến phù hộ cho đôi vợ chồng trẻ, chịu khó làm ăn, sinh được nhiều con cháu. Khi đoàn đưa đón dâu về tới nhà, cả đoàn sẽ đứng trước cửa nhà để gia đình nhà trai làm thủ tục báo cáo tổ tiên và thần linh. Từ đây đôi trai gái chính thức thành vợ chồng. Lễ cưới tại nhà trai được tổ chức trong suốt một ngày một đêm với những lời chúc mừng tốt đẹp dành cho đôi vợ chồng trẻ. Vào mùa xuân, du khách hãy đặt chân lên những cung đường Tây Bắc rực rỡ sắc màu thổ cẩm của các thiếu nữ, tay trong tay rủ nhau xuống chợ, đi chơi xuân để một lần tham gia trải nghiệm vào lễ cưới của bà con để cảm nhận tập quán của đồng bào nơi đây, nét đẹp văn hóa trong các phong tục.
Quý vị vừa tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc trong đám cưới của người Mông qua bài viết của phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với những kết quả tích cực ban đầu trong thực hiện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã trở thành cầu nối giữa cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, tiện lợi. Để hiểu thêm về những kết quả nổi bật và các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm trong năm 2019, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa ông, xin ông cho biết là sau hơn nửa năm đi vào hoạt động thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả gì trong việc là hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả các kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, và xin ông đánh giá về những ý nghĩa của những kết quả đó.
Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái, kể từ khi được Ủy ban dân tỉnh tổ chức lễ công bố và đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018 thì trung tâm đã thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ là hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết các cái thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Thế và qua hơn 7 tháng hoạt động thì trung tâm đã tiếp đón hơn 15.000 lượt người đến để giao dịch các thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thế và trung tâm đã tiếp nhận khoảng 10.500 cái thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân. Và qua quá trình giải quyết thì kết thúc năm 2018 thì có 99,7% là số cái lượng cái thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, là chỉ có 0,3% số lượng thủ tục hành chính là bị giải quyết quá hạn. Ngoài ra thì qua cái đánh giá về cái mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân đối với cán bộ công chức trong quá trình mà tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thì đã có khoảng 15.000 lượt đánh giá. Thế qua đánh giá thì đã có 98,3% lượt tổ chức và cá nhân đánh giá rất hài lòng đối với cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó thì trung tâm cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện cái dịch vụ là tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. Đối với những các thủ tục hành chính mà đã có kết quả thì chúng tôi đã trao đổi và phối hợp với bưu điện để gửi cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ cho tổ chức và cá nhân. Về cái ý nghĩa của nó thì trước hết là kể từ khi đi vào hoạt động đến nay thì cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính của cả các sở ban ngành cũng như là của các cán bộ công chức mà tham gia vào cái quy trình giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao hơn và hiệu quả hơn, và việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân được nhanh chóng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
Thưa ông, bên cạnh những cái kết quả đã đạt được thì xin ông cho biết là việc tiếp nhận và giải quyết các cái thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công còn gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
Hiện nay thì bên cạnh những cái kết quả đạt được là cơ bản ấy, thì trong quá trình mà giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân thì vẫn còn một số cái khó khăn như thế này. Khó khăn thứ nhất thì hiện nay thì chính phủ đấy, rồi các bộ ngành trung ương cũng như là tỉnh này cũng đã ban hành các quyết định về phê duyệt cái danh mục các cái thủ tục hành chính công mức độ 3, mức độ 4. Thế hoặc là có những cái danh mục mà tiếp nhận cái thủ tục hành chính qua cái hệ thống bưu điện, có dịch vụ bưu điện ấy. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà tổ chức cá nhân mà thực hiện các cái thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4 là vẫn còn ít. Cái thứ hai nữa là một số thủ tục hành chính hiện nay lại chưa quy định về cái thời gian giải quyết. Đấy, hoặc là cũng chỉ quy định về tổng thời gian giải quyết, chưa quy định rõ là từng bước giải quyết đấy, và thời gian của từng bước. Cái thứ ba nữa là cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hiện nay ấy, mà đa phần là trong cái lĩnh vực cấp cái lý lịch tư pháp thì hiện nay thì có khoảng tầm 20 cái thủ tục hành chính là bị quá hạn.
Thưa ông, để nâng cao được chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì thời gian tới trung tâm sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ gì ạ?
Để tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được thì trong năm 2019 thì trung tâm sẽ tiếp tục là phối hợp với các sở ban ngành để tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh sẽ triển khai thực hiện tốt một số nội dung. Trước hết là sẽ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho tổ chức cá nhân và người dân về cái hoạt động của cái mô hình trung tâm hành chính công của tỉnh cũng như là cái bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Rồi tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt cái nghị định 61 của chính phủ. Rồi thông tư 01 của văn phòng chính phủ và các cái văn bản hướng dẫn của các bộ ngành trung ương liên quan đến cái việc mà thực hiện cái công tác cải cách hành chính. Cái thứ ba nữa thì tiếp tục của chúng tôi sẽ ổn định cái hoạt động của trung tâm phục vụ chính công của tỉnh. Rồi sớm phối hợp với các sở ban ngành hoàn thiện cái công tác chuẩn bị và đưa cái bộ phận phục vụ hành chính công ở cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động để đảm bảo là liên thông và thống nhất đối với trung tâm phục vụ chính công của tỉnh. Thế và sẽ tiếp tục là hoàn thiện và đưa vào cái sử dụng cổng dịch vụ công và cái hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để phục vụ cho cái việc mà tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của toàn tỉnh. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phối hợp với các sở ban ngành để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tính toán cái phương án là bố trí cái đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đối với một số sở ban ngành mà có cái số lượng mà thủ tục hành chính mà phát sinh ít để đảm bảo thế nào mà cho nó phù hợp và hiệu quả, đồng thời cũng nâng cao cái trách nhiệm trong cái quá trình mà giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục với ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh Yên Bái về các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm năm 2019.
Thông tin và quảng cáo.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa. Tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người. Bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok, mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.